Khoa Ba La Mã. Pháp Ni Tát Kỳ Ba Vật Đề. 30 pháp xả đọa. 30 pháp xả đọa của Tỳ Kheo Ni. 1. Giới chứa y dư hơn 10 ngày. 2. Giới ngủ rời y. 3. Giới mong cho đủ vải trong một tháng. 4. Giới xin y nơi người thế tục không phải bà con. 5. Giới lấy y quá phần. 6. Giới khuyến khích tăng thêm tiền may y. 7. Giới khuyến khích hai gia đình tăng thêm tiền may y. 8. Giới gấp rút đòi tiền may y quá 6 lần. 9. Giới cất chứa tiền bạc, vật báu. 10. Giới mua bán vật báu. 11. Giới mua bán các thứ khác. 12. Giới xin bát. 13. Giới xin chỉ nhờ người không phải bà con dệt y. 14. Giới khuyến khích thợ dệt tăng thêm chỉ sợi để dệt y. 15. Giới lấy y lại. 16. Giới cất chứa thuốc 7 ngày quá hạn. 17. Giới cất chứa y cấp thí quá thời hạn. 18. Giới lấy vật của chúng tăng về cho mình. 19. Giới muốn xin vật này lại xin vật kia. 20. Giới ni tăng dùng tài vật đã cúng dường cho ni tăng hiện tiền để dùng vào việc khác. 21. Giới ni tăng đem tiền mua thức ăn do một tỳ kheo ni xin được dùng vào việc khác. 22. Giới tự mình đem tài thí dùng vào việc khác. 23. Giới ni chúng dùng tiền do ni tăng hiện tiền xin được để dùng vào việc khác. 24. Giới chứa bát dư. 25. Giới cất chứa nhiều đồ vật có màu sắc đẹp. 26. Giới hứa cho y bệnh cho tỳ kheo ni, sau đó không cho. 27. Giới đem phi thời y làm thời y. 28. Giới đồng ý trao đổi y, sau đó vì tức giận nên đòi lại. 29. Giới xin y nhiều lớp quá giá trị quy định. Và 30. Giới xin y ít lớp quá giá trị quy định.
Âm. Chư đại tỷ, thị tam thập ni bát kỵ ba vật đề pháp, bán nguyệt thuyết, giới kinh trung lai. Nghĩa. Thưa chư đại tỷ, 30 pháp ni tát kỵ ba vật đề này, mỗi nửa tháng tụng một lần, từ trong giới kinh chép ra.
Ni tát kỵ ba vật đề, trong luật thiện kiến quyển 14 thuyết minh. Ni tát kỵ tiếng Hán gọi là xả, đây là thuộc về pháp luật. Ba vật đề là tội nên sám hối. Trong luật nhiếp quyển 5 thuyết minh, nói ni tát kỵ ba vật đề là vật ấy nên xả, tội nên phát lồ sám hối. Lại nữa, ni tát kỵ là tận xả, ba vật đề là đọa, nghĩa là thiên tụ tội này đều quan hệ đến tài vật, y bát, vân vân. Đem những tài vật đã phạm kia xả vào trong chúng tăng mà sám hối tội nên gọi là tận xả. Nếu như không sám hối thì kết thành tội đọa địa ngục, cho nên gọi là đọa. Pháp này có 30 điều, đều quan hệ nơi tài vật, y bát, ngọa cụ, vân vân. Đem tài vật đã phạm ấy xả trong chúng tăng mà sám hối tội lỗi, cho nên gọi là tận xả. Nghĩa là xả tài vật, xả tội, xả tâm tham lam vậy. Nếu không sám hối, không xả tội, thì sau khi xả thân phải bị đọa vào địa ngục, cho nên gọi là tận xả. Cứ mỗi nửa tháng tụng giới này một lần chính là từ trong giới kinh chép ra, chứ không phải từ trong kinh khác mà tụng. Nhiếp tụng 30 pháp ni tát kỳ ba vật đề.
Âm. Xả đọa hữu tam thập, trưởng y ly y túc, nguyệt vọng phi thân khất, quá thọ khuyến tăng giá, cầu hiệp tăng y giá, sách y quá lục phản, xúc kim ngân bảo vật, mẫu bảo thành thập pháp, phiến mại tham cầu bát, khất lũ phi thân chức, khuyến chức sư tăng lũ, đoạt y dược quá hạn, quá xúc cấp thí y, hồi tăng vật nhập kỹ, đa sách dị hồi thí, như thị thành nhị thập, hồi thí tác dư dụng, tự hồi thí dị dụng, chúng hồi thí biệt dụng, đa xúc bát hảo khí, hứa bệnh y bất dữ, phi thời tác thời y, mẫu y sân đoạt hoàng, khất trọng y quá hạn, cầu khinh y quá chế, thị phi tam thập pháp, vật hướng tăng trung xã, đọa tội ưng thuyết hối. Nghĩa: xã đọa này gồm 30 pháp, y dư quá hạn, lìa y ngủ, chứa y một tháng mong cho đủ, xin y nơi người không bà con, quá phần thọ y, khuyên tăng giá, khuyên hai nhà cùng tăng giá y, đi đòi tiền y quá 6 lần, cất chứa vật báo tức vàng bạc, cất chứa bạc vàng cùng vật quý, đem báo vật đổi lấy báo vật, cộng lại thành ra 10 pháp, trao đổi các thứ tham bát mới, xin chỉ nhờ thợ dệt không thân, tăng giá khuyên thợ dệt dệt y, đoạt y chứa thuốc quá 7 ngày, chứa y cấp thí quá kỳ hạn, đem vật của tăng về cho mình, xin vật này rồi xin vật khác, đem của thí chủ làm việc khác, như thế tức là 20 pháp, đem của người dùng vào việc khác, sử dụng của tín thí sai ý thí chủ, lấy tiền làm phòng để sắm y, chứa nhiều bát và đồ gốm đẹp, hứa cho y bệnh mà không cho, đem y phi thời làm thời y, đồng ý đổi y dẫn lấy lại, khất cầu y dày quá hạn lượng, khất cầu y mỏng quá kích cỡ. 30 pháp như trên đã nói, mang vật đến trong tăng mà xả, tội đọa nên chí thành sám hối.
1. Trưởng y quá hạn giới, giới chứa y dư quá hạn. 1.1 Văn giới.
Chế tội, đại thừa vị chúng sinh cố bất đồng học, nhiên tu thuyết tịnh. Nhược tỳ kheo ni y dĩ cánh, ca thi na y dĩ xả, xúc trưởng y kinh thập nhật, bất tỉnh thí, đắc trì, nhược quá, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa vì chúng sinh, cho nên không đồng học, nhưng cần phải thuyết tịnh. Nếu tỳ kheo ni đã có đủ 5 y, y công đức đã xả, chứa y dư trong 10 ngày mà không làm phép tịnh thí, vẫn được thọ trì. Nếu quá 10 ngày thì phạm tội, ni tác kỳ, 3 vật đề.
1.2 Duyên khởi may y. Trong luật tứ phần quyển 40 thuyết minh: lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ra khỏi thành Vương Xá, du hành trong nhân gian về phương Nam. Giữa đường, Ngài nhìn thấy có đám ruộng rất đẹp, có thể hội ý để làm Phật sự. Đức Thế Tôn bảo tổ A Nan: này A Nan, ông có thấy đám ruộng đó không? Tổ A Nan đáp: con đã thấy, bạch Thế Tôn. Đức Phật lại bảo tổ A Nan: ông có thể vì các tỳ kheo ni mày y pháp giống như vậy không? Tổ A Nan đáp: dạ được. Phật bảo tổ A Nan: ông nên trở về dạy cho các tỳ kheo may y. Bây giờ tổ A Nan trở về thành Vương Xá, dạy các tỳ kheo may y các triệt như sau: đây là điều dài, đây là điều ngắn, đây là lá, đây là đường may thứ nhất, đây là đường may thứ hai, đây là đường may chính giữa. Những lá điều này hướng về hai phía. Khi ấy quý tỳ kheo ở trong thành Vương Xá, đa số đã mặc y cát triệt, tức cắt rọc. Khi Đức Thế Tôn đã du hành trong nhân gian ở phương Nam xong, Ngài trở về thành Vương Xá, trông thấy các tỳ kheo đa số đã mặc y cát triệt. Đức Phật khen tổ A Nan rằng: ông A Nan là người thông minh, đại trí huệ, ta chỉ nói sơ lược, nhưng ông có thể hiểu rộng ý nghĩa của Phật. Đệ tử của các đức Như Lai vô sở trước đặng chánh giác, thời quá khứ mặc y như thế. đệ tử của ta hôm nay cũng mặc y như thế. Đệ tử của các đức Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, đời vị lai cũng sẽ mặc y như thế. Đệ tử của ta hôm nay cũng mặc y như thế. Sở dĩ phải dùng dao cắt rọc y sa môn để khỏi bị kẻ oán tặc cướp giật. Vậy từ hôm nay trở đi, ta cho phép quý tỳ kheo cắt rọc phải để may y An Đà Hội, y Uất Đa La Tăng, y Tăng Già Lê. Trong Luật Tác Bà Đa, quyển 4 thuyết minh. Vì sao Đức Phật chế lập tên của ba y này khác nhau như vậy? Đó là Ngài muốn hiểu Pháp chưa từng có. Vì tất cả 96 thứ ngoại đạo hoàn toàn không có tên của ba y ấy. Cho nên, để phân biệt với ngoại đạo, Đức Phật mới chế cho tỳ kheo ni, may ba y khác biệt như vậy. 1.3 Duyên khởi Đức Phật cho sắm ba y. Trong Luật Tứ Phần, quyển 40 thuyết minh, Đức Phật ngự tại thành Vương Xá cùng với 1.250 vị tỳ kheo du hành trong nhân gian. Bây giờ, quý tỳ kheo mang theo nhiều y, hoặc có thầy đội trên đầu, hoặc có thầy khoác trên vai, hoặc có thầy dùng dây cột sau lưng. Khi ấy, có vị tỳ kheo từ Già Phạm Ba Đề đến bờ sông Hằng, nơi Phật sắp lội qua. Thầy liền dùng thần lực ngăn nước cho Đức Phật đi qua. Khi qua sông xong, Đức Phật trông thấy quý tỳ kheo mang theo nhiều y, hoặc có thầy đội trên đầu, hoặc có thầy khoác trên vai, hoặc có thầy dùng dây cột sau lưng. Đức Phật thấy như thế, liền nghĩ rằng, các tỳ kheo này đem y theo nhiều. Vậy ta nên vì các tỳ kheo mà chế giới cho họ sắm y có mức độ vừa phải nhất định. Nếu nhiều hơn thì không nên chứa. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với các tỳ kheo du hành trong nhân gian, từ nước Ba Xa đến nước Tỳ Xá Ly. Nhân sự cúng dường một ngày của Am Bà La Bà Đề xong, Đức Thế Tôn lúc đầu hôm ngồi ở chỗ đất trống chỉ đắp một chiếc y. Đến giữa đêm, Ngài có cảm giác bị lạnh nên khoác thêm y thứ hai. Đến lúc gần sáng, Ngài có cảm giác thân bị lạnh hơn nên mặc thêm y thứ ba. Bây giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng những thiện nam tử đời đương lai không chịu lạnh nổi. Vậy ta cho sắm ba y đầy đủ. Hôm nay ta cho phép quý tỳ kheo chỉ cất giữ ba y, không được vượt quá hạn số. Khi đêm đã qua, Đức Thế Tôn tập hợp các tỳ kheo lại, chế giới chứa ba y này, không được quá số lượng ấn định. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 4 thuyết minh, sở dĩ Đức Phật chế giới cho tỳ kheo ni sắm ba y, là vì ngăn trừ rét lạnh, vì một y không thể chống lạnh được. Ngoài ra cũng có tác dụng trừ việc hổ thẹn, vì một y không thể tránh được cảm giác e ngại, hổ thẹn. Lại nữa, vì quý tỳ kheo ni phải vào trong tụ lạc, cho nên Đức Phật chế định tam y. Vì nếu chỉ có một y thì không thể ra vào trong tụ lạc. Hơn nữa, vì muốn cho người đối diện sinh tâm hoan hỷ, nên Đức Phật chế định tam y. Vì nếu chỉ có một y, thì oai nghi không thanh tịnh. Trường hợp của tỳ kheo ni sắm ba y không đủ, nên Đức Phật cho sắm năm y, cũng vì mục đích giữ gìn oai nghi vậy. Ba y không thành oai nghi. Còn các việc khác như trên đã thuyết minh. Lại trong phân biệt công đức luận thuyết minh, vì duyên cớ thời tiết có ba thời, cho nên Đức Phật chế giới có ba y. Mùa đông mặc y dày, mùa hạ mặc y mỏng, mùa xuân mặc y vừa chừng. Chú giải thêm, đây là trường hợp ở xứ Ấn Độ, khí hậu nóng bức. Đối với những địa phương có khí hậu lạnh như Nhật Bản, Trung Hoa, thì bên trong có thể mặc thêm áo ngự hàng, không cần mặc nhiều lớp, hoặc là mặc y ngũ điều, thất điều, đại y. Chỉ dùng một y đắp trên hải thanh, tức áo hậu là được. 1.4 Y pháp. Đức Phật chế giới mai y đúng pháp có 8 loại khác nhau. 1. Cầu tài đúng như pháp. 2. Thể tài đúng như pháp. 3. Màu sắc đúng như pháp. 4. Lượng đúng hay không đúng. 5. Số điều nhiều ít. 6. Số đề dài ngắn. 7. Số lớp nhiều ít. Và 8. Phương pháp may y. 1.4.1 Khất cầu tài vật phải đúng như pháp, nghĩa là tài vật ấy không phải do tứ tà mạng, ngũ tà mạng hay do tự chuyện buôn bán có lãi, nghĩa là làm những việc không đúng để sinh sống nên gọi là tà mạng. Có 5 thứ tà mạng: hạ khẩu thực, nghĩa là làm ruộng, làm vườn, trồng tỉa, hòa hợp thuốc thang, làm những việc đó để mưu cầu y thực, để tự nuôi sống sinh mạng vậy. Ngưỡng khẩu thực, nghĩa là học những thuật xem tinh tú, nhật nguyệt, tức thiên văn, coi việc gió mưa, sấm sét vân vân, làm những việc đó để mưu cầu cơm áo, tự nuôi sống thân mạng. Phương khẩu thực, nghĩa là du nịnh theo những nhà hào quý có thế lực, đi sứ bốn phương, dùng lời khéo léo cầu được nhiều tiền của để nuôi sống thân mạng. Duy khẩu thực, chữ duy tức là tứ duy hay tứ phương, nghĩa là học các chú thuật bói toán về kiết hung, làm những việc đó để mưu cầu cơm áo, nuôi sống thân mạng. Buôn bán kiếm lời, đây là việc mưu cầu cơm áo để nuôi sống thân mạng. Bên trên là 5 hình thức tà mạng, nếu cầu được thì không thành tựu đúng pháp. Trong luật dạy, không được do tà mạng mà được, hay là do kích phát người mà được. Nếu được thì mắc tội xả đọa, không được mặc y. 1.4.2 Thể tài đúng như pháp, nghĩa là vải may y phải dùng thứ vải dày, nặng, chắc chắn. Trong luật tứ phần quyển 39, Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo, tỳ kheo ni, thọ trì y phấn tảo và 10 thứ y như sau. 1. Cầu xá y, tức là y may bằng vải tơ tằm. 2. Kiếp bối y, còn gọi là bạch diệp, tức là dùng thứ sợi chế từ các thứ thảo mộc dệt thành vải. 3. Khâm bạc la y, nghĩa là dùng các thứ lông, tơ trộn lại để dệt thành vải may y. 4. Soma y, tức là vải dệt bằng các sợi lấy từ các thứ gai, cỏ, lông dê để may y. 5. Soma y, tức là y may bằng loại vải thô. 6. Thô y, còn gọi là phiến ma y, nghĩa là dùng thứ da cây giống như gai dệt thành vải to, thưa để may y. 7. Ma y, gồm các loại thanh ma, huỳnh ma, màu sắc đỏ. Thứ sấm duy cũng có thể lấy sợi dệt thành vải để may y. 8. Sĩ di la y, tức là loại vải mịn. 9. Cưu di la y, cũng thuộc về loại vải mịn. Và 10. Thẩn la bát ni y, tên này chưa được dịch. 10 thứ y đã thuyết minh trên nên nhuộm thành màu ca sa mới được thọ trì. 10 thứ này tức là nói 10 thứ chất liệu làm thành đều thuộc về những thứ vải gai to, thưa dùng để may y. Nếu dùng thứ y bằng gấm thêu thì không phải là đồ của đệ tử xuất gia mặc. Trong luật tứ phần quyển 40 thuyết minh, người xuất gia không nên chứa y gấm, không nên mặc y thêu, không được chứa y cỏ, y lá cây, y châu anh lạc, y da, y lông chim thú, y tóc người, y lông ngựa, y lông trâu, vân vân. Vì thế cho nên người xuất gia không được mặc y bằng vỏ cây, y cỏ, y gấm, y thêu, hàng lụa màu sắc sặc sỡ, nên dùng thứ chất liệu tiết kiệm để may y. Nếu dùng y phấn tảo thì đó cũng là loại y thể tài đúng pháp. Trong luật tứ phần quyển 39 thuyết minh, y phấn tảo có 10 thứ như sau. Y bị trâu nhai, y bị chuột cắn, y bị cháy, y nguyệt thủy, y sản phụ, y trong miếu thờ thần, hoặc nếu là y bị chim gặm, gió thổi, bay rời khỏi miếu, tỳ kheo ni nhặt được thì được dùng những thứ đó để may y. Y bỏ trong gò mã, y cầu nguyện, y do người tại gia cầu siêu, cầu an, cầu khỏi tai nạn, vân vân, cúng dường, nên gọi là y cầu nguyện. Y thọ vương thức, y của các vị thái tử khi được lên ngôi sắm để bố thí. Y vãng hoàng, tức y dùng để phúng điếu. Trên đây là nói về 10 thứ y phấn tảo. Y phấn tảo này dễ được, có thể tùy thuận đúng như pháp. Trong luật Tăng Kỳ quyển 23 thuyết minh:
Bây giờ có vị tỳ kheo chưa có hạ nào, mặc y nhuộm hoại sắc sạch sẽ mới đẹp, đến chỗ Đức Thế Tôn lễ bái, vấn tấn: Về sau thầy tỳ kheo ấy mặc y rách rưới, nhơ nhớp, đầy mồ hôi, đến chỗ Đức Thế Tôn lễ bái, vấn tấn. Đức Phật biết, nhưng cố ý hỏi vị tỳ kheo ấy rằng: Ông hôm trước mặc y mới nhuộm tốt đẹp, sạch sẽ, đến chỗ của ta, hôm nay tại sao lại mặc y rách rưới dơ bẩn như thế? Thầy tỳ kheo bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, y này cũng vẫn là y trước, nhưng vị lâu năm nên rách hư và nhơ nhớp như thế. Phật dạy: Vậy ông không thể phá được hay sao? Thầy tỳ kheo bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, con phá được, nhưng không có vải để phá. Phật dạy: Ông không thể đi các nơi nhặt lấy những mảnh vải rách người ta bỏ, đem về giặt cho sạch sẽ, rồi nhuộm và phá lại hay sao? Thầy tỳ kheo bạch rằng: Bạch Thế Tôn, y phấn tảo là đồ bất tịnh, con gớm quá, không thể nào thọ trì được. Đức Phật bảo thầy tỳ kheo ấy rằng: Thôi, thôi, ông đừng nói như thế chứ. Y phấn tảo dễ được nên thanh tịnh, không có các lỗi, tùy thuận theo pháp phục sa môn. Y theo y phấn tảo mà xuất gia tu hành đúng pháp.
Lại nữa, năm thứ nạp y tức thuộc về y phấn tảo vậy. 1.4.3 Màu sắc đúng pháp. Trong luật tứ phần quyển 39 thuyết minh: Y thượng sắc không được sắm, không được mặc, phải làm hoại sắc cho thành màu ca sa. Chú giải: Ca sa dịch là bất dính nhiễm sắc, trước sắc, tức là dùng các màu xanh, đen, mộc lan, vân vân mà nhuộm chung lại. Trong luật Tăng Kỳ quyển 38 thuyết minh: Bây giờ các thầy tỳ kheo mặc y thượng sắc bị người đời chê bai rằng: Tại sao Sa Môn Thích Tử mặc y thượng sắc không khác gì người thế tục? Các tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn dạy: Ta không cho phép các ông mặc y thượng sắc. Y thượng sắc tức là khưu khư nhiễm, ca di giá nhiễm, câu bệ la nhiễm, lạc xoa nhiễm, lư đà la nhiễm, phỉ uất kim nhiễm, hồng lam nhiễm, thanh nhiễm, tạo sắc hoa sắc. Tất cả y thượng sắc đều không cho mặc, nên dùng các thứ gốc rễ cây, các thứ lá cây, cho đến dùng nước cự ma, tức nước tiểu của trâu, để nhuộm. Y thượng sắc tức là y sắc thuần xanh, thuần vàng, thuần đỏ, thuần trắng, thuần đen. Trong luật ngũ phần quyển 20 thuyết minh: Có một tỳ kheo bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, cho phép chúng con mặc y thuần xanh, thuần vàng, thuần đỏ, thuần trắng, thuần đen. Đức Phật dạy: Nếu y sắc thuần đen là đồ của sản phụ mặc, người nào mặc màu đỏ thì phạm tội ba dật đề. Còn bốn màu sắc kia, nếu người nào mặc thì phạm tội đột kiết la. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu quyển 3 thuyết minh: Nếu đàn việc theo đúng như pháp cúng dường y mới thì được thọ, tức là không phải y gấm, không phải y thượng sắc. Đó gọi là y đúng như pháp. Lại nữa, màu sắc đen làm thành hoại sắc, tức là sắc tro. 1.4.4 Lượng đúng hay không đúng? Trong luật tứ phần quyển 41 thuyết minh, Mai Y An Đà Hội bề dài bằng 4 cánh chỏ, tức khoảng 7m20, bề rộng bằng 2 cánh chỏ. Mai Y Quốc Đà La Tăng và Tăng Già Lê, bề rộng bằng 3 cánh chỏ, tức 5m40, bề dài bằng 5 cánh chỏ, tức 9m. Trong luật nhiếp quyển 5 thuyết minh, nếu người nào thân cao lớn mà cánh chỏ ngắn thì y theo thân làm lượng, chứ không y theo cánh chỏ làm lượng. Đó gọi là lượng bụng mà ăn, lượng thân mà mặc, vừa đủ là được. 1.4.5 Số điều nhiều ít. Tại sao Đức Phật cho may các điều trên y chỉ dùng số lẻ? Vì số lẻ thuộc về số dương, có công năng sinh trưởng muôn vật. Số chẵn là số âm, mang tính chất sát hại. Điều được may theo chiều đứng. Y An Đà Hội có 5 điều. Uất Đa La Tăng có 7 điều. Tăng Già Lê có 9 điều. 11 điều, 13 điều. Số điều này chính là hạ phẩm của Đại Y. 15 điều, 17 điều, 19 điều là trung phẩm của Đại Y. 21 điều, 23 điều, 25 điều là thượng phẩm của Đại Y. Các điều trên ba y đều là số lẻ, tiêu biểu cho từ hạnh của Sa Môn. Dùng tâm nhân từ nuôi dưỡng vạn vật làm cội gốc, đồng với dương hóa trong thế gian. Cho nên Mai Y không dùng số chẵn. 1.4.6 Số đề dài ngắn. Đề nghĩa là các đường ngang như bờ ngang của thửa ruộng. Y ngũ điều một dài một ngắn, tổng cộng 10 cách. Y thất điều hai dài một ngắn, tổng cộng 21 cách. Y chín điều hai dài một ngắn, tổng cộng 27 cách. Y 11 điều hai dài một ngắn, tổng cộng 33 cách. Y 13 điều hai dài một ngắn, tổng cộng 39 cách. Y 15 điều ba dài một ngắn, tổng cộng 60 cách. Y 17 điều ba dài một ngắn, tổng cộng 68 cách. Y 19 điều ba dài một ngắn, tổng cộng 76 cách. Y 21 điều bốn dài một ngắn, tổng cộng 105 cách. Y 23 điều bốn dài một ngắn, tổng cộng 115 cách. Y 25 điều bốn dài một ngắn, tổng cộng 125 cách. Sở dĩ bề dài dù tăng từ 1 lên 4 lần, nhưng bề rộng chỉ hạn cuộc có 1, bởi vì pháp phục là kính điền, vì muốn lợi ích hữu tình. Trên là đối với bậc thánh thì tăng, dưới là đối với bậc phàm thì bớt. Cho nên bề dài thì nhiều, mà bề rộng thì ít vậy. Trong bộ Chương Phục Nghi thuyết minh, sự dài ngắn ấy giống như bờ ruộng chứa nước cho lúa tốt. Lấy đó làm ví dụ cho y pháp này có công năng sinh các công đức vậy. Bộ Tăng Huy Ký cũng thuyết minh, bờ ruộng chứa nước cho lúa sinh trưởng tốt, nuôi sống nhân loại. Ruộng y pháp dùng nước tứ lợi tư nhuận, dùng nước tứ lợi tăng trưởng, làm cho mầm tam thiện căn được tăng trưởng, để tư dưỡng pháp thân huệ mạng vậy. Trên đây là thuyết minh những đường ngang dọc của ba y giống như hình dáng bờ ruộng, đem lại chủng thực phước lợi công đức cho chúng sinh, cho nên gọi là phước điền. 1.4.7 Số lớp nhiều ít. Theo luật tứ phần quyển 40 thuyết minh, Phật cho phép tỳ kheo hay tỳ kheo ni khi may y mới thì An Đà Hội may một lớp, Uất Đa La Tăng cũng một lớp, Tăng Già Lê được may hai lớp. Nếu như y cũ thì Phật cho phép mày ăn đà hội 2 lớp, Út Đa La Tăng 2 lớp, Tăng Già Lê 4 lớp. Nếu mày y phấn tảo thì số lớp nhiều hay ít tùy ý. 1.4.8 Phương pháp mày y trong luật tứ phần quyển 40 thuyết minh, đại y, thất y cần phải cắt rọc, còn ngũ điều y thì được nối lá. Trong luật tứ phần quyển 41 thuyết minh, lúc bấy giờ các tỳ kheo không mặc y cát trượt vào trong tụ lạc. Những kẻ bạch y trông thấy liền sinh tâm chê bai, hiềm trách rằng, Sa môn Thích Tử không có tri túc, không biết hổ thẹn, tự cho rằng mình biết chánh pháp, nhưng mặc y như thế thì có gì gọi là chánh pháp? Tại sao không mặc y cát triệt khi vào trong tụ lạc? Không mặc y cát triệt thì trông chẳng khác gì ngoại đạo. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, các ông nên mặc y cát triệt khi vào trong tụ lạc. Có năm nhân duyên để Tăng Già Lê ở chùa mà không mang theo. 1. Nghi rằng chỗ sắp đến có việc sợ sệt hoặc có mưa. 2. Nghi chỗ sắp đến có mưa. 3. Mai Tăng Già Lê chưa xong. 4. Hoặc đang giặt hay nhuộm chưa xong. 5. Màu sắc của y bị hư hoại hay là vì muốn giữ cho bền. Trường hợp gặp một trong năm nhân duyên như thế thì được để Tăng Già Lê lại trong chùa, không phải mang theo. Vì thế cho nên cần phải mặc y cắt rọc. Về hình thức, điều lá của y được quy định. Điều bên tả thì xoay về phía bên tả. Điều bên hữu thì xoay về phía bên hữu. Điều ở giữa thì hướng về cả hai bên. Bốn góc thì may viền. Trong đường viền may cho lá nổi lên. Mỗi bước đều có lá. Chiều của các lá đều quay xuống dưới, không quay ngược lên phía trên. Bức này được xếp đè lên bức kia. Hình dáng của lá được may như chân chim, tức là hình chữ đinh, hoặc được may như răng ngựa, xưa gọi là dù châm thích. Lớn như răng ngựa để đè sát các lá xuống. Các lá may ba đường mới đúng pháp. Đường viền được may trên để đè các lá xuống. Vì có tỳ kheo may đường thẳng, bị ngoại đạo rút chỉ, làm y bị súc sổ ra. Bên đường viền đặt lên chiếc câu hoàng. Câu hoàng không nên làm bằng vàng, bạc hay thất bảo. Đại y nên may xong trong vòng 7 ngày. Y thất nên may xong trong vòng 4 ngày. Y ngủ nên may xong trong vòng 2 ngày. Nếu quá ngày, thì tỳ kheo ni phạm tội đọa. Tỳ kheo phạm tội đột kiết la. 1.5 Y loại, các loại y. Y của tỳ kheo ni ngoài ba y ra còn có thượng y và hạ y. Cộng tất cả là năm y không được rời khỏi thân. Ngoài năm y ra còn có kashina y, y tắm, khăn tay, khăn lau mặt, khăn lau chân, khăn lau mình, vân vân, đều thuộc về các loại của y. Ở đây xin cẩn thuật như sau. 1.5.1 Thuyết minh về ba y. Ngũ y, tiếng Phạn gọi là An Đà Hội, Trung Hoa dịch là Tác Phụ y, Hạ y, Trung Trước y, vân vân. Các triệt y, trì thọ một dài, một ngắn. Tại sao gọi là Tác Phụ y? Nghĩa là y ấy được mặc những khi ở trong chùa, trong phòng nhà, đi đường và qua lại chốn khoáng dã. Khi làm mọi việc đều mặc y này, cho nên gọi là Tác Vụ y. Tại sao gọi là hạ y? Nghĩa là y ngũ điều này được mặc bên dưới y thất điều, cho nên gọi là hạ y. Tại sao gọi là trung trước y? Vì y ngũ điều này được mặc bên trong cùng với nội y. Trong kinh Giới Đàn Đồ nói, ngũ điều hạ y có công năng đoạn trừ lòng tham của thân nghiệp. Thất y tiếng Phạn là Uất Đa La Tăng, Trung Hoa dịch là Nhập Chúng Y hoặc Dịch Thượng Y, Trung Giá Y, vân vân. Các triệt y trì thọ hai dài một ngắn. Tại sao gọi là Nhập Chúng Y? Vì trong khi lễ bái, tụng kinh, trai hội hoặc khi đại chúng nhóm họp thì nhất định phải mặc y thất điều này. Do những trường hợp đó nên gọi là Nhập Chúng Y. Tại sao gọi là Thượng Y? Vì y thất điều này được mặc trên y ngũ điều và so với Tăng Già Lê thì ít được dùng hơn. Trong các loại thường phục thì y thất điều này thường dùng hơn hết, cho nên được gọi là Thượng Y. Tại sao gọi là Trung Giá Y? Vì căn cứ vào giá tiền mà nói, trị giá của y thất điều ở giữa ba y, cho nên được gọi là Trung Giá Y. Trong kinh Giới Đàn Đồ nói, thất điều Trung Y có công năng đoạn trừ tâm sân của khẩu nghiệp. Đại Y. Đại Y, tiếng Phạn gọi là Tăng Già Lê, Trung Hoa dịch là Tạp Toái Y, vì số điều của nó rất nhiều. Hoặc dịch là Trùng Hợp Y, vì được cắt ra từng miếng rồi may ghép lại, cho nên gọi là Trùng Hợp Y. Hoặc dịch là Nhập Vương Cung Tụ Lạc Thời Y, vì lúc vào trong cung vua hay vào trong tụ lạc thuyết pháp, các tỳ kheo ni nhất định phải mặc y này. Trong ba y thì y này lớn nhất, cho nên được gọi là Đại Y. Đại Y gồm ba phẩm Thượng, Trung và Hạ. Trong Tỳ Nại Gia quyển 17 và Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 4 thuyết minh, hạ phẩm Tăng Già Lê, hạ hạ có 9 điều, hạ trung có 11 điều, hạ thượng có 13 điều. Trung phẩm Tăng Già Lê, trung hạ có 15 điều, trung trung có 17 điều, trung thượng có 19 điều. Thượng phẩm Tăng Già Lê, thượng hạ có 21 điều, thượng trung có 23 điều, thượng thượng có 25 điều. Hạ phẩm Tăng Già Lê, bề dài gấp 2 bề rộng. Trung phẩm Tăng Già Lê, bề dài gấp 3 bề rộng. Thượng phẩm Tăng Già Lê, bề dài gấp 4 bề rộng. Trường hợp hạ phẩm Tăng Già Lê mà bề dài gấp 3 bề rộng thì được thọ trì, được đắp mặt đi qua lại, nhưng phạm tội đột kiết la. Trung phẩm Tăng Già Lê mà bề dài gấp 4 bề rộng hoặc bề dài gấp đôi bề rộng thì được thọ trì, được mặc đi qua lại, nhưng phạm tội đột kiết la. Thượng phẩm Tăng Già Lê mà bề dài gấp 2 bề rộng hoặc gấp 3 bề rộng thì cũng được thọ trì, được mặc đi qua lại, nhưng phạm tội đột kiết la vì trái luật. Sở dĩ chiều dài nhiều, chiều rộng ít là vì tiêu biểu thánh pháp gia tăng, tục nhiễm đã giảm thiểu vậy. Trong kinh Giới Đàn Đồ thuyết minh, Đại Y, Thượng Y có công năng đoạn trừ si tâm. Văn thuyết minh về pháp tắc bạch thọ ba y được nói rõ trong Luật Thập Tụng quyển 21. 1.5.2 Thuyết minh về Thượng Y. Thượng Y tức là Y Tăng Kỳ Chi Ca, còn gọi là Tăng Kỳ Chi, Tăng Cước Kỳ, Tăng Khước Kỳ, Tăng Ca, Tăng Kiệt Chi, Kỳ Chi, Kiệt Chi, Tăng Cước Kỳ Ca, vân vân. Những tên khác nhau như thế đều do dịch âm từ tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là Phú Bát Y, nghĩa là y dùng che cánh tay. Yểm Dịch Y, nghĩa là y dùng che nách, chính là miếng vải hình vuông mặc ở dưới ca sa để che nách bên hữu, đắp chéo qua vai bên tả. Đó là đồ thông dụng của người xuất gia thuở xưa, từ thời Nguyên Ngụy được biến thể trở thành y thiên sam, tức là nội y bây giờ. Cũng chính là y trực chuyết, tức áo tràng vậy. Vì mỗi địa phương phong tục khác nhau đều quan hệ đến khí hậu. Xứ Ngũ Thiên Trúc thì nóng bức nên dùng ba y là đủ. Nhưng xứ Hoa Hạ quá lạnh cho nên phải cần nhiều y phục. Thế nên địa phương kia thì chừa trống bên vai hữu, địa phương này thì mặc y kín cả hai tay. Địa phương kia mặc quần, địa phương này mặc khố. Về y pháp hiện nay thì chỉ có cách chế tạo ba y cùng với luật tương phù, còn ngoài ra đều theo nghi thức xưa của phương này. Ngay như đại bào và áo trực chuyết, đó là y phục của đời Hán, hiện tại trở thành thứ y phục rất thuận tiện cho người xuất gia. Cách đây hơn 2.900 năm, các bậc cổ đức, thánh tăng, ứng hóa nơi cõi này cũng thường mặc y đại bào trực chuyết không thay đổi. Đối với thời đại thì có thay đổi, nhưng áo đại bào trực chuyết này vẫn y nhiên. Hiện tại, đại bào trực chuyết, tuy đối với y phục thế tục thì hình thức khác nhau, nhưng vẫn được thế nhân công nhận hiện tại là thứ y phục rất tiện cho tăng gia, và ba y cũng là y phục của tăng gia vậy. 1.5.3 Thuyết minh về hạ y. So sánh với Trung Hoa thì khí hậu ở Ấn Độ nóng hơn, nên Đức Phật chế giới mặc hạ quần. Quần của nam thì gọi là Nê Hoàng Tăng, của nữ thì gọi là Quyết Tu La. Hạ quần của người nữ bề dài bằng 4 cánh chỏ, bề rộng bằng 2 cánh chỏ. Phía trên mặc qua khỏi rúng, phía dưới dài đến trên mắt cá chân khoảng 4 ngón tay. Hiện nay khố tức là hạ y ở cõi này vẫn còn duy trì kích thước này. Các vị cổ đức ở nước ta thường dùng dây cột ống khố, đó là y phục của tăng nhân. Lý này vẫn được xét trong luật chế. Y cha thân cùng với dây cột ống quần là nguyên tắc trong luật quy định. Các bậc hiền giả đều căn cứ theo luật tạng mà thực thi, tức là biết rõ việc làm đó hoàn toàn không sai lầm vậy. 1.5.4 Thuyết minh về Kashinai. Kashinai, Trung Hoa dịch là công đức y. Ý nghĩa Kashina là kiên thật. Giống như người phiền não cường thịnh, thì cõi tâm người đó là tâm Kashina. Y này do thí chủ trong lúc kiết hạ an cư xong, cúng dường cho chúng tăng. Nếu như không có thí chủ cúng dường, thì do chúng tăng tập hợp, dùng vải to may thành, cho nên gọi là công đức y. Về duyên khởi, tại sao có công đức y? Trong bộ Tỳ Nại Gia Yết Sĩ Na Y Sự thuyết minh, lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy quý tỳ kheo rất đông. Khi kiết hạ an cư tại thành Tự Lai xong, ai nấy đều mang y bát đến chỗ Đức Thế Tôn. Trong lúc đi đường, khi gặp phải mưa lớn, đường trở nên lầy lội, dơ bẩn. Khi gặp phải trời nắng thì nóng bức, làm cho quý thầy cảm thấy thật khốn khổ. Khi đi đến những nơi khoáng giả thì bị cỏ cào cắt trên thân, cho nên toàn thân quý thầy đổ mồ hôi, 10 phần mệt mỏi, khốn đốn. Khi đến tịnh xá, các thầy đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn ngồi qua một bên. Đức Phật trông thấy các thầy như thế, sinh lòng bi mẫn, nên an ủi, hỏi han. Nhân đó, Đức Phật cho phép quý tỳ kheo trì Kashinai để được an vui và tăng phước cho thi chủ. Trì Kashinai này được 10 điều lợi ích như sau. 1. Không phạm tội chứa y dư quá 10 ngày. 2. Không phạm tội chứa y dư quá 1 tháng. 3. Không phạm tội lìa y ngủ cách đêm ở chỗ khác. 4. Chỉ mặc hai y thượng và hạ được phép du hành trong nhân gian. 5. Được tùy ý chứa y dư nhiều. 6. Được ăn biệt chúng. 7. Được ăn thường thường. 8. Người thế tục không thỉnh thì được phép đi đến nhà thế tục thọ thực. 9. Được tùy ý cầu nhiều y. 10. Từ 16 tháng 7 đến rằm tháng Chạp, hoặc từ 16 tháng 8 đến rằm tháng Giêng, trải qua 5 tháng ấy, được các tài vật đều là do lợi dưỡng của Kashina y. Cũng nói là trong 5 tháng ấy, thọ trì y công đức có thể khai 5 việc lợi ích như sau. Thứ nhất, được chứa y dư. Bên tỳ kheo thuộc về giới thứ nhất, giới thứ ba, giới 28, trong thiên xã đọa, bên tỳ kheo ni thuộc về giới thứ nhất, giới thứ ba, giới thứ 17 trong thiên xã đọa. Thứ hai, rời ngũ y đến chỗ khác mà không phạm tội, bên tỳ kheo thuộc về giới thứ hai, giới 29 trong thiên xã đọa, bên tỳ kheo ni thuộc về giới thứ hai trong thiên xã đọa. Thứ ba, được ăn biệt chúng, bên tỳ kheo thuộc về giới 33 trong pháp đơn đề, bên tỳ kheo ni thuộc về giới thứ 22 trong pháp đơn đề. Thứ tư, triển chuyển thực, bên tỳ kheo thuộc về giới 32 trong pháp đơn đề, bên tỳ kheo ni không có giới này. Thứ năm, trước giờ ăn, sau giờ ăn, không chúc thọ với người khác thì vẫn được vào tụ lạc, bên tỳ kheo thuộc về giới 42 trong pháp đơn đề, bên tỳ kheo ni thuộc về giới 27 trong pháp đơn đề. Thọ trì y công đức 5 tháng thì phải xả, nếu không thọ y công đức trong thời gian 1 tháng, cũng được khai 5 việc như trên, tức là từ 16 tháng 7 cho đến rằm tháng 8 thì xả 5 việc. Trong luật nhiếp quyển 5 thuyết minh, thọ kashina y trong thời gian 5 tháng được sự lợi ích, nếu không thọ trì thì được sự lợi ích trong 1 tháng. Do nhân duyên ấy, cho nên ý nghĩa của y kashina này gọi là kiên thật tinh diệu, nhưng do đại chúng xả, trì y, vân vân. Nhờ có y công đức này, nó có thể gánh vác, không trái phạm giới luật. Có được lực dụng như thế nên được gọi là kiên thật, hoặc là do thể chất của y này tinh diệu cho nên gọi là kiên thật tinh diệu vậy. Trong luật tứ phần quyển 43 thuyết minh, thế nào là thành thọ y công đức? Nghĩa là nếu như được y mới, hoặc là y do đàn việc bố thí, hay là y phấn tảo. Nếu như y mới hoặc là y cũ, thì dùng vật mới đắp lên để tác tịnh. Nếu đã giặt, thì giặt xong rồi đắp lên để tác tịnh. Không phải tà mạng mà được, không phải vua nịnh mà được, không phải hiện tướng mà được, không phải do sự kích phát mà được, không phải thuộc về ly y ngủ cách đêm, cũng không phải là y xả đọa tác tịnh. Chính trong ngày hôm đó, đem đến đúng pháp, bốn phía để đường viền, may y 5 điều, 10 cách hoặc hơn cũng được. Y như thế, thọ làm y công đức, tự giặt nhuộm, căng xòe ra, ủi cho thẳng, may thành 5 điều, 10 cách, ở trước chúng tăng mà thọ. Chúng tăng đã thọ công đức y rồi, nếu đúng như pháp, thọ y công đức, thì phải ở trong đại giới mà thọ, như thế là thành thọ y công đức. Trong bộ Tỳ Nại Gia Yết Sĩ Na Y Sự lại thuyết minh, lục quần tỳ kheo kia tất cả thời xuân hạ thu đông vì tăng thọ công đức y. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật, Đức Phật dạy, không nên tất cả thời xuân hạ thu đông thọ y công đức. Từ nay trở đi, khi tự tứ xong, không thọ y công đức thì 1 tháng, thọ y công đức thì 5 tháng. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 4 thuyết minh, lục quần tỳ kheo, người thứ nhất là Nang Đà, người thứ hai là Bạc Nang Đà, người thứ ba là Ca Lưu Đà Di, người thứ tư là Xuyển Na, người thứ năm là Mã Túc, người thứ sáu là Mãn Túc. Trong số 6 vị này, có 2 người được lậu tận, chứng nhập vô dư Niết Bàn là Ca Lưu Đà Di và Xuyển Na. Có 2 vị được sinh thiên, nhưng lại nói rằng 2 vị này phạm trọng tội, nhưng cũng lại nói là không phạm, vì nếu phạm trọng giới thì không được sinh thiên. Vị thứ nhất là Nang Đà, vị thứ hai là Bạc Nang Đà. 2 vị bị đọa ác đạo, sinh trong loài rồng. Vị thứ nhất là Mã Túc, vị thứ hai là Mãn Túc. 2 vị khéo thông hiểu về toán số âm dương biến vận. 1 là Nang Đà, 2 là Bạc Nang Đà. 2 vị rất thông thạo về việc bắn cung. 1 là Ca Lưu Đà Di, 2 là Xuyển Na. 2 vị rất giỏi về âm nhạc và các loại hài hước. 1 là Mã Túc, 2 là Mãn Túc. hai vị giỏi về thuyết pháp luận nghị, một là Năng Đà, hai là Bạc Năng Đà. Hai vị thâm giải về A Tỳ Đàm, một là Ca Lưu Đà Di, hai là Xuyển Na. Hai vị có công năng làm được tất cả mọi việc và cũng khéo thuyết pháp, luận nghị, thâm giải A Tỳ Đàm, một là Mã Túc, hai là Mãn Túc. Lại nói rằng, sáu người này không có việc gì chẳng thông hiểu, thông suốt cả Tam Tạng 12 bộ kinh. Bên trong thì làm lương đóng cho chánh pháp, bên ngoài thì làm người đại hộ cho Phật Pháp. Hai người đa dục, một là Năng Đà, hai là Bạc Năng Đà. Hai người đa sân, một là Mã Túc, hai là Mãn Túc. Hai người đa si, một là Ca Lưu Đà Di, hai là Xuyển Na. Lại nói rằng, ba người đa dục, một là Năng Đà, hai là Bạc Năng Đà, ba là Ca Lưu Đà Di. Hai người đa sân, một là Mã Túc, hai là Mãn Túc. Một người đa si là Xuyển Na. Trong sáu vị lục quần tỳ kheo này, năm vị thuộc về Vương Chủng, Thích Chủng Tử là Năng Đà, Bạc Năng Đà, Mã Túc, Mãn Túc và Xuyển Na. Một vị thuộc về dòng Bà La Môn là Ngài Ca Lưu Đà Di. Cả sáu người đều là hào tộc, chịu ảnh hưởng lẫn nhau, kết bạn với nhau, tuyên thông Phật giáo, mặc y phục khác nhau, tích chứa rất nhiều, tùy theo thời mà thay đổi y phục cho thích hợp. Lại nói rằng các vị chỉ mặc một y, tùy thời và tùy xứ mà thay đổi. Lại nói rằng các vị chỉ mặc một y trong một ngày, sang ngày khác thì thay đổi y khác, không mặc lại y hôm trước. Mỗi ngày các vị đều thay y khác nhau, chứa cất nhiều y dư như thế. Hỏi, do đâu mà các vị đó được nhiều y phục như thế? Đáp, bởi vì sáu vị lục quần tỳ kheo ấy thuộc dòng giỏi quý phái, lại thêm có nhiều người quen biết, nhiều người ưa cúng dường, tâm tính lại đa dục, vì thế mà có nhiều y như thế. Hỏi, tại sao cất chứa nhiều y như vậy? Đáp, do trước kia thuộc về chủng tộc hào quý, khi còn tại gia, ưa đều mang chuỗi anh lạc và các đồ trang sức. Dù ưa chánh pháp xuất gia, nhưng do tập quán trước kia, nên ưa mặc y đẹp, ưa mang bát tốt. Lại nữa, các ngài lục quần tỳ kheo ấy, nhiều đời trở lại tánh thường đa dục. Vì thế đời nay tích chứa nhiều y mà không biết nhàm chán. Lục quần tỳ kheo kia không xả công đức y, suy nghĩ thế này, vì muốn năm việc được phóng xả lâu ngày vậy. Chư tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật, Phật dạy, không nên khởi ý nghĩ vì muốn năm việc được phóng xả lâu ngày mà không chịu xả công đức y. Từ nay trở đi, ta cho phép trong 4 tháng, khi mùa đông đã mãn, thì tăng chúng nên xả công đức y. Ở trong chúng tăng, tác bạch và xả công đức y, nếu không xả thì phạm tội đột kiết la. Lại có 10 hạng người không nên đồng thọ kasina y. 1. Người chưa có hạ nào. 2. Người phá hạ. 3. Người ngồi hậu an cư. 4. Người ngồi hạ chỗ khác. 5. Người trong lúc thọ công đức y không có mặt. 6. Người thực hành biệt trụ. 7. Người thực hành biệt trụ xong. 8. Người thực hành ý hỷ. 9. Người thực hành ý hỷ xong. Và 10. Người thọ học. Ngoài những y trên ra còn có y ni sư đàn, phó quần, khăn lau thân, khăn lau mặt, khăn lau tay, y cạo tóc, y che ghẻ, y dược trị, y lau mắt, y tắm, vân vân, đều được phép cất chứa để dùng. Ngoài những thứ y trên ra, đối với y theo gấm, không được sắm, không được chứa, không được mặc dùng. Trong bộ Hành Sự Sao thuyết minh, đời nay có người chấp nối những thứ lụa, hàng, màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ, gọi là sơn thủy nạp y, tức y bá nạp, đến số ngàn, mọi người lại cùng nhau tranh đua mới lạ. Như thế là hoàn toàn trái với tinh thần tiết kiệm và giới luật, vì phải chế tạo lâu năm, luống bỏ thời giờ công phu. Pháp theo thời mà sai lầm, đạo theo việc mà tán thất. thế mà vọng xưng là thượng hạnh, lạm dự vào những bậc đầu đà. Vậy tôi mong những người có trí thức cần phải hết sức răn dè, thận trọng điều ấy.
1.5.5 Thuyết minh về công đức của y. Kasa còn có tên khác là giải thoát phục, nghĩa là y phục của người cầu đạo giải thoát mặc, không bị các thứ tà kiến làm khuynh đảo. Liệt Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni đời trước là một vũ nữ, do đóng vai Tỳ Kheo Ni trong một vở kịch Đáp Ca Sa và diễn chỉ trong một sát na. Nhờ đó, trải qua bao nhiêu kiếp, luôn được làm thân người, được gặp Phật Pháp, đến đời hiện tại được chứng quả giải thoát. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm dạy, người mặc ca sa xa lìa được tam độc. Bởi vì khi mặc pháp phục này, thì đối với sự sinh tử luân hồi sẽ được mau chóng ra khỏi, đến được cảnh Niết Bàn. Trong kinh Bi Hoa quyển 3 thuyết minh, Đức Phật dạy, nếu người nào ở trong giáo pháp của ta, dù cho là sa môn chân thật, hay sa môn tự xưng, hay hình tướng giống sa môn, miễn là có mặt ca sa, thì đầu tiên đến thời Phật Di Lặc thuộc hiền kiếp này cho đến thời Phật Lô Giá là rốt sau. Các sa môn này ở chỗ các đức Phật đó sẽ lần lượt nhập vào cảnh giới vô dư Niết Bàn, không còn sót một người nào. Trong kinh Đại Tập quyển 53 thuyết minh, nếu có chúng sinh nào vì ta mà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc y ca sa, dù không nghiêm trì cấm giới, những chúng sinh ấy cũng đều đã được ấn Niết Bàn, ấn chứng cho rồi. Lại nếu có người nào xuất gia không nghiêm trì cấm giới, con người thay thế, dùng những điều phi pháp làm não loạn, mạ nhục, phỉ báng, dùng tay, dao, gậy, đánh đập, chém chặt, trói cột, hoặc cướp y bát và đoạt những đồ tư sinh. Người ấy tức là kẻ phá hoại báo thân chân thật của chư Phật ba đời, tức là móc con mắt của tất cả nhân thiên. Vì người ấy đã làm cho hộp giống chánh pháp của Tam Bảo mười phương chư Phật ba đời bị trầm một vậy, khiến cho hàng nhân thiên không được lợi ích, đọa lạc trong địa ngục, làm cho tam ác đạo tăng trưởng đầy dẫy vậy. Cũng trong kinh Đại Tập quyển 54 và 55 đều thuyết minh, người cạo bỏ râu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trì cấm giới, cho đến hủy phạm tất cả giới, chỉ trì một chút ca sa, giả danh là tỳ kheo, người ấy cũng có khả năng vì tất cả hàng nhân thiên chỉ bày con đường Niết Bàn, thù thắng hơn tất cả người tại gia thế tục. Vì thế, chư thiên cần phải cung kính cúng dường. Trong kinh Đại Tập từ quyển 20 đến quyển 56, Phẩm Chánh Pháp Diệt Tận, Đức Thế Tôn nói kệ như sau. Những người cạo tóc, mặc cà sa, nghiêm trì giới luật và hủy phạm, tất cả nhân thiên đều cúng dường, thường khiến người ấy không thiếu thốn. Cúng dường những người như thế, đó tức là cúng dường cho ta. Nếu có người vì chánh pháp ta, phát tâm quy y mà cạo tóc, trên thân mặc chiếc y ca sa, người ấy chính là đệ tử của ta. Giả sử có người phá cấm giới, đều đã trụ vào nơi bất thối. Nếu có ai đánh đập người đó, đấy chính là đánh đập thân ta. Nếu có ai mạ nhục người đó, đấy chính là hủy nhục ta vậy. Tâm của người này muốn hoại diệt đèn sáng lớn chánh pháp của ta. Lại trong kinh Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán quyển 5 thuyết minh, y pháp có 10 điều thắng lợi như sau. 1. Có công năng che kính thân hình, xa lìa hổ thẹn, đầy đủ tâm tàm quý, tu hành các thiện pháp. 2. Tránh được lạnh, nóng, mũi mồng cắn rút, ác thú, độc trùng làm hại để được an ổn tu hành. 3. Hiện tướng mạo sa môn xuất gia, ai thấy cũng đều sinh tâm hoan hỷ, xa lìa tà tâm. 4. Ca sa, tức là tướng bảo tràng của hàng nhân thiên, nên sinh lòng cung kính, tôn trọng thì được sinh lên cõi phạm thiên. 5. Khi mặc ca sa, phải khởi tưởng như bảo tháp thì có thể diệt trừ các tội ác, sinh các phước đức. 6. Bồn ý của Đức Phật, chế ba y đều nhuộm màu ca sa, là màu hoại sắc, là để xa lìa tâm tưởng ngũ dục, không sinh tâm tham trước. 7. Ca sa là tịnh y của chư Phật, vì có công năng đoạn trừ phiền não và làm phước điền cho chúng sinh. 8. Thân mặc ca sa thì tội nghiệp tiêu diệt, thập thiện nghiệp đạo niệm niệm được tăng trưởng. 9. Ca sa cũng như ruộng tốt, vì có công năng làm cho đạo Bồ Tát được tăng trưởng. 10. Ca sa cũng như mũ sắt, giáp sắt, vì có công năng làm cho tên độc phiền não không thể hại vậy. Cho nên chư Phật đời quá khứ phát đại bi nguyện rằng, nếu có chúng sinh nào xuất gia mặc y ca sa, dù phạm cấm giới đều được thọ ký nơi quả vị tam thừa, không thối chuyển. Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai cũng ở trước Đức Phật Bảo Tạng phát đại hoằng nguyện, trong kinh Bi Hoa quyển 8 thuyết minh như sau:
Kính bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào vào trong chánh pháp của con, xuất gia mặc ca sa, hoặc hủy phạm trọng giới, hoặc là tà kiến, hoặc là đối với ngôi Tam Bảo có tâm khinh hủy, không tin, tạo tác các trọng tội và hàng tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Nếu ở trong một niệm sinh tâm cung kính, tôn trọng Đức Thế Tôn, hoặc là Pháp Bảo, Tăng Bảo, kính bạch Đức Thế Tôn. Những chúng sinh như thế, dẫu chỉ một người mà không ở nơi quả vị tam thừa, được biệt thọ ký mà bị thối chuyển, đó tức là con khi dối vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư Phật hiện tại trong mười phương thế giới, quyết định con không thành quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con thành Phật, chư thiên, long, quỷ, thần và phi nhân, nếu có thể đối với người mặc ca sa này sinh tâm cung kính tôn trọng, tán thán cúng dường, người ấy nếu được thấy chút phần ca sa này, tức là đối với quả vị trong tam thừa, trọn không thối chuyển. Nếu có chúng sinh nào bị đói khát ép bức, hoặc là quỷ thần nghèo cùng, những người hạ tiện, cho đến những chúng sinh trong loài ngạ quỷ, nếu được chút ít phần ca sa cho đến chừng 4 tấc, người ấy tức thì được các thức ăn uống đầy đủ, tùy theo sở nguyện mau chóng thành tựu. Nếu có chúng sinh nào chống đối nhau, khởi tâm oán tặc, triển chuyển gây gỗ, tranh cãi nhau, hoặc là chư thiên, long, quỷ, thần, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Câu Biện Trà, Tỳ Xá Giá, nhân và phi nhân, khi cùng nhau đấu tranh, cãi cọ, mà nghĩ đến ca sa này, liền sinh tâm từ bi, tâm nhu nhuyến, không có tâm oán tặc, sinh tâm tịch diệt, thiện tâm điều phục. Có người nếu ở trong chốn quân trận, tránh tụng, xử đoán, vì ủng hộ cho mình, nên mang một chút phần ca sa này vào chỗ đó, sinh tâm tôn trọng, cung kính cúng dường, thì không ai có thể xâm hủy, xúc phạm, khinh thường họ. Những người này thường chiến thắng đối phương và vượt qua các tai nạn. Kính bạch Thế Tôn, nếu như ca sa của con không thể thành tựu 5 việc công đức thánh như trên, thì tức là con đã dối gạt vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chư Phật hiện tại trong 10 phương thế giới. Trong vị lai quyết không thành được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, làm các Phật sự vậy. Tất cả thiện pháp đều trầm một, quyết định không thể phá được thiên ma, ngoại đạo. Trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm thuyết minh, luận về ca sa là một thứ đồ mặc phước điền, cho nên cần phải sinh lòng cung kính, cũng như kính tháp Phật. Nê Hoàng Tăng là y mặc bên trong, y lót, tôn trọng y ấy cũng như tôn trọng chánh pháp. Y được gọi là tiêu trừ những điều xấu ác vì có công năng dứt bỏ phiền não. Khải mang ý nghĩa nhẫn nhục, có công năng hàng phục các ma, được ví như hoa sen vì không bị bùn nhơ làm ô nhiễm, còn gọi là trạng trướng vì không bị các tà chúng làm khuynh động, cũng gọi là tướng điền văn, bờ ruộng, vì không bị người nhìn thấy mà sinh ác tâm, cũng gọi là cửu long y, áo cứu rồng. Vì ngoài rồng một khi được y ca sa thì không bị chim đại bàng kim sí ăn thịt, cũng gọi là y hàng tà, vì không bị ngoại đạo phá hoại, cũng gọi là sắc bất chánh, không phải thuần sắc, vì không bị tham lam nhiễm đắm thế tục. Vì thế nên giáo pháp được chia ra nội giáo và ngoại giáo. Con người thì chia ra đạo tục khác nhau. Phật tử tại gia thì phải y theo ngoại giáo, mặc pháp phục của tiên vương, tuân theo lời dạy đúng pháp của các bậc tiên vương. Trên thì lễ phép, kính cha mẹ, thờ quân vương. Dưới thì làm những điều ích lợi, tốt đẹp cho vợ con được quang vinh. Đây tức là noi theo sự cung kính hiếu thuận, hợp với luật của Nho gia vậy. Người xuất gia thì nương theo nội giáo, mặc y pháp phục của chư Phật, thực hành theo pháp hạnh của chư Phật. Trên thì dứt bỏ thế tình của cha mẹ, ân lộc của quân vương. Dưới thì cắt đứt tình luyến ái vợ con, sự vinh hoa, quyền tước. Lấy những việc tu pháp lành như lễ sám, tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, tự giúp ích cho cha mẹ, dùng phước đức hành đạo để đền đáp cho quốc ân. Đã quan niệm không vì hủy hình, đổi phục là có lỗi, thì lẽ nào lại trách cứ việc không kính ái cha mẹ, tôn thờ quân vương sao? Thế cho nên trong lúc cạo tóc, thiên ma ở xa nghe đà sợ hãi. Ngày nhuộm y, Đế Thích trên cao trông thấy đã sinh tâm vui mừng, như nàng kỹ nữ tạm mặc y mà được viên mãn quả vô lậu, người say tạm mặc y mà duyên ác được tiêu trừ. Long tử nhờ ca sa mà không kinh hãi, tượng vương thấy ca sa mà hết khiếp sợ. Thế cho nên biết rằng, ba chiếc pháp y là đồ che kín thân hình và kiệm dụng ba thứ hoại sắc để phục trừ tam ngã ái. May ca sa đã mô phỏng theo ruộng lúa, thì tự thành đức ứng cúng, xa đồng với chư Phật thuở trước. Thật là tuân theo đạo hòa kính. Như thế thì người đã xuất trận ly tục, mà còn trở lại ham muốn việc thế tục, thì còn nghĩ thế nào được?
Lại trong bộ Tư Trì Ký thuyết minh, chỉ có ba y không được cất chứa y dư, có 10 điều lợi ích. 1. Ngoài ba y ra, không còn phải tìm cầu chứa cất mệt nhọc. 2. Không cần phải giữ gìn mệt nhọc. 3. Vật cất chứa ít. 4. Chỉ cần đủ mặc thôi. 5. Giới hạnh vi tế. 6. Tới lui không vướng bận. 7. Thân thể nhẹ nhàng tiện lợi. 8. Tùy ý có thể ở những trụ xứ vắng vẻ. 9. Tùy ý muốn ở nơi nào, không phải để tâm coi chừng, vì chỉ có ba y mà thôi. 10. Tùy thuận theo đạo hạnh. 1.6. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã có đủ 5 y, y công đức đã xả, chứa y dư trong vòng 10 ngày mà không làm pháp tịnh thí, được thọ trì. Nếu quá 10 ngày không làm pháp tịnh thí, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. 1.7. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo thọ trì ba y không được chứa y dư. Khi ấy, lục quần tỳ kheo chứa y dư, hoặc là y mặc lúc sớm mai, hoặc là y mặc lúc giữa trưa, hoặc là y mặc lúc chiều tối. Các thầy ấy thường thay đổi chân diện những y phục như thế, hoặc cất, hoặc giấu. Quý tỳ kheo khác trông thấy, trong số đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Sau khi Đức Phật kiết giới rồi, lúc bấy giờ Tôn giả A Nan được một chiếc y phấn tạo quý giá từ một người Đàn Việt, muốn đem dâng cho Tổ Đại Ca Diếp, vì Tổ Ca Diếp thường tu hạnh đầu đà nên có thể mặc y này. Nhưng gặp nhiều lúc Tổ Ca Diếp vắng nhà, Tổ A Nan suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã chế giới cho quý tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào chứa y dư thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Hôm nay ta được y phấn tảo quý giá này, muốn đem dâng cho Tôn giả Đại Ca Diếp, nhưng ngài không có ở nhà, nên không biết làm sao. Tổ A Nan sau đó đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi Tổ A Nan rằng, lúc nào ông Ca Diếp sẽ về? Tổ A Nan đáp, bạch Thế Tôn, sau 10 ngày sẽ về. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà tập hợp tăng và kiết giới này. Đây là lần thứ hai cho phép chứa y dư trải qua thời gian 10 ngày, không cần tịnh thí, được phép cất chứa. Nếu qua 10 ngày thì phạm tội xả đọa. 1.8. Cụ duyên. Giới này đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là y dư của mình. 2. Biết rõ và quyết định thuộc về của mình. 3. Tài vật cúng dường. 4. Không thuyết tịnh. 5. Không có nhân duyên. 6. Quá 10 ngày. 1.9. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Y dị cánh, nghĩa là ba y cộng với thượng y và hạ y là đã đủ. Túc là đầy đủ cả năm y. Ngoài năm y ra, được phép chứa những thứ khác như khăn lau mình, khăn lau mặt, khăn tay, y cạo tóc, y che ghẻ, y dược trị, y nguyệt thủy, nhưng cũng không nên chứa nhiều. Kasina y dĩ xả. Kasina còn gọi là ca đề, yết sina. Trung Hoa dịch là công đức, kiên thật. Vì có công phu, kiết hạ an cư trong thời gian 90 ngày, nên được thọ y của người Đàn Việt cúng dường. Sự kiện này đã đề cập ở trước rồi. Nếu không thọ Kasina y, thì chỉ trong thời gian 1 tháng, khai cho 5 việc. Nếu thọ Kasina y thì được trong vòng 5 tháng, khai cho 5 việc. 1 tháng tức là từ 16 tháng 7 đến 16 tháng 8. 5 tháng tức là từ 16 tháng 7 thọ Kasina y cho đến rằm tháng chạp thì xả. 1 tháng không thọ Kasina y đã mãn và 5 tháng thọ Kasina y đã mãn thì gọi là xả. Có 10 việc thành xả y công đức, như trong luật Tăng Kỳ quyển 9 thuyết minh. Kasina có 10 việc xả. 1. Xả sau khi thọ y. 2. Xả do đã đủ y. 3. Xả do thời gian đã đủ. 4. Xả do nghe nói. 5. Xả do ra khỏi ngoài giới. 6. Xả do y bị hư. 7. Xả do đem đi làm mất. 8. Xả do tặng y. 9. Xả do thời gian đã hết hạn, tức qua khỏi thời gian 5 tháng. Và 10. Rốt ráo xả. Nếu đã xả y công đức, thì 10 việc lợi ích cũng tùy theo đó mà chấm dứt. Không được phép chứa y dư, không được tùy ý đến nhà học gia, thọ thực. Giải thích. Học gia là cư sĩ chứng quả hữu học, được gọi là học gia. Trong luật dạy có 5 nhân duyên xả y công đức, luật tứ phần quyển 43 thuyết minh có 8 trường hợp mất y công đức. 1. Khứ, nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi ra ngoài giới, không có ý định trở lại, thì chính trong lúc ra đi liền mất y công đức. 2. Cánh, nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y, tỳ kheo này khi may xong y thì y công đức cũng mất. 3. Bất cánh. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới suy nghĩ, ta không may y và cũng không trở về. Y may chưa xong, nhưng y công đức đã xả. 4. Thất. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y công đức xong, tỳ kheo ấy mất y, thì y công đức cũng mất. 5. Đoạn vọng. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới, với hy vọng được y, tỳ kheo ấy khi ra ngoài giới, liền đi đến chỗ hy vọng được y. Ngay lúc hy vọng mà bị mất, thì y công đức của thầy ấy cũng mất. 6. Văn. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y. May y xong, nghe nói chúng tăng xả y công đức. Ngay lúc nghe như thế, y công đức của thầy ấy liền mất. 7. Xuất giới. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới may y xong, có ý trở về, nhưng còn ở ngoài giới. Lúc ấy, chúng tăng xả y công đức, thầy tỳ kheo kia ở ngoài giới, tức là đã mất y công đức rồi. 8. Cộng xuất. Nếu tỳ kheo thọ y công đức rồi, ở ngoài giới may y, y may chưa rồi, hoặc rồi, khi trở về trụ xứ, tỳ kheo kia hòa hợp với chúng tăng mà xả y. Súc trưởng y, kinh thập nhật, bất tịnh thí, đắc trì. Y công đức đã xả, thì không được chứa y dư. Y dư nghĩa là ngoài năm y đã thọ trì, cả đến những mảnh vải dư, bề dài chỉ khoảng 8 ngón tay, bề rộng khoảng 4 ngón tay của Phật. Tức là bề dài 1m6, bề rộng 0,8m, đều gọi là y dư. Tịnh thí nghĩa là nếu như được y dư, cần phải thuyết tịnh. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 4 thuyết minh. Hỏi: pháp tịnh thí này thuộc về pháp chân thật thí hay là giả danh thí? Đáp: tất cả pháp tịnh thí bên 96 thứ ngoại đạo đều không có pháp tịnh thí ấy. Trong Phật giáo là do sức đại từ đại bi phương tiện của Đức Phật dạy bảo các đệ tử làm pháp tịnh thí. Đó là phương tiện thí, chứ không phải chân thật thí vậy. Đức Phật muốn cho các đệ tử được tích chứa tài vật dư, nhưng không phạm giới. Cho nên Đức Phật mới phương tiện cho phép làm tịnh thí. Hỏi: tại sao Đức Phật không trực tiếp cho các đệ tử tích chứa tài vật dư, mà lại miễn cưỡng kiết giới cho đệ tử, rồi lập ra phương tiện này chi vậy? Đáp: Phật Pháp lấy sự thiểu dục làm căn bản. Vì thế cho nên Đức Phật kiết giới cấm không cho đệ tử tích chứa tài vật dư. Nhưng vì căn tính chúng sinh bất đồng, hoặc có chúng sinh cần phải tích chứa cho nhiều, sau đó hành đạo được chứng chánh pháp. Thế cho nên Đức Như Lai trước tiên vì đệ tử kiết giới cấm không cho tích chứa tài vật dư, rồi sau đó phương tiện chế ra pháp tịnh thí. Như thế là đối với Phật Pháp vô ngại, mà đối với chúng sinh cũng được lợi ích. Như xưa kia, có một vị tỳ kheo, một hôm đến bạch Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, cho con ở trong một phòng xá thanh tịnh trang nghiêm, có tràng phan bảo cái, có mền nệm lụa là đẹp đẽ, dùng hương xoa đất, có những thứ âm nhạc tỳ trúc, vân vân, đầy đủ các thứ trang nghiêm để con tu tập. Đức Phật bảo tổ A Nan: này A Nan, ông hãy đi các nơi cầu xin các thứ ấy cho tỳ kheo này. Sau khi tổ A Nan xin đầy đủ các thứ đem về trang nghiêm trong thất, thầy tỳ kheo ấy ở trong thất an tâm hành đạo. Đức Phật tùy theo căn cơ của thầy mà thuyết pháp cho thầy nghe. Ngay trong khi thầy đang ngồi tại chỗ, đã đoạn trừ được hết kiết sử, sạch hết pháp hữu lậu, thành bậc A-la-hán, đầy đủ tam minh, lục thông, chứng được thánh quả. Vì nhân duyên ấy, nên sự thông tắc trong Phật Pháp và căn tính của chúng sinh, duy có Phật mới hiểu rõ,
cho nên đừng sinh phấn nạn. Tỳ kheo này, tức tôn giả Thiên Tu Bồ Đề, từ trên cõi trời lục dục, hạ sinh xuống nhân gian, tùy theo sự tu tập đời trước, nhân đó mà được độ thoát vậy. Vì thế cho nên đã làm tịnh thí thì được chứa của dư mà không phạm giới. Nếu Tỳ kheo ni được y trong vòng 10 ngày mà chưa tịnh thí, vẫn được thọ trì, nhưng không nên để quá hạn 10 ngày. Trong Luật Thiện Kiến quyển 14 thuyết minh, trong thời gian 10 ngày nếu thuyết tịnh hoặc là bị mất thì gọi là không phạm tội. Các tỳ kheo suy nghĩ như vậy: Đức Như Lai cho phép tích chứa 3 y, nhưng hiện nay chúng ta có những y dư là y tắm mưa, ni sư đàn, y che ghẻ, ngoạ cụ, khăn tay, y chulaba lê kala. Chẳng biết phải làm sao, cần phải thuyết tịnh hay cứ để tự nhiên như thế mà thọ trì. Suy nghĩ như thế rồi, liền đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo, thọ trì 3 y thì không cần thuyết tịnh. Y tắm mưa được thọ trì 4 tháng, qua 4 tháng rồi phải thuyết tịnh. Ni sư đàn thọ trì không cần thuyết tịnh, y che ghẻ không cần thuyết tịnh, nhưng khi ghẻ lành rồi phải thuyết tịnh. Thọ trì ngoạ cụ không cần thuyết tịnh, y chula palekala, tức là y trợ thân, y che nách, y che thân, khăn lau thân, khăn lau mặt và nê hoàng tăng, vân vân. Khi thọ trì cũng không cần thuyết tịnh, khăn tay khi thọ trì không cần thuyết tịnh. Về pháp tịnh thí trong Luật Tứ Phần quyển 41 thuyết minh, lúc bấy giờ tôn giả Tất Lăng Già Bà Ta được y mỏng rất quý giá. Tôn giả muốn chứa để làm y trong hạ nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy cho phép tịnh thí rồi thọ trì. Tịnh thí có hai loại: chân thật tịnh thí và triển chuyển tịnh thí. Chân thật tịnh thí tác bạch như vậy: Đại đức nhất tâm niệm, tôi có y dư này chưa làm tịnh thí, hôm nay vì muốn thanh tịnh xả cho đại đức nên làm chân thật tịnh thí. Triển chuyển tịnh thí tác bạch như vậy: Đại đức nhất tâm niệm, đây là y dư của tôi chưa làm tịnh thí, vì muốn thanh tịnh thí cho đại đức, cho đại đức triển chuyển làm tịnh thí vậy. Vị thọ tịnh thí kia nên đáp như vậy: Đại đức nhất tâm niệm, đại đức có y dư này chưa tác tịnh, vì muốn thanh tịnh nên cho tôi, hôm nay tôi xin nhận. Khi nhận rồi phải nói rằng: Đại đức bố thí cho ai? Người làm pháp tịnh thí kia đáp: Bố thí cho tỳ kheo. Người thọ thí nên đáp rằng: Đại đức nhất tâm niệm, cái y dư này của đại đức chưa tác tịnh, vì muốn thanh tịnh nên cho tôi. Hôm nay tôi xin nhận. Nhận rồi tôi đem y này của đại đức cho tỳ kheo. Nhưng tỳ kheo mổ giáp đã có. Vậy đại đức hãy vì tỳ kheo mổ giáp ấy khéo hộ trì mà mặc, tùy theo nhân duyên mà dùng. Chân thật tịnh thí cần phải hỏi chủ, rồi sau mới được mặc. Triển chuyển tịnh thí hoặc là hỏi, hoặc là không cần hỏi, có thể tùy ý mặc. Nhược quá, ni tác kỳ ba giật đề, nghĩa là bắt đầu từ ngày được y dư, nếu không làm pháp tịnh thí thì có thể giữ trong vòng 10 ngày. Nếu quá hạn 10 ngày, đến ngày thứ 11, khi minh tướng xuất hiện, trong kinh nói minh tướng xuất hiện, tức là lúc trời sáng, có thể nhìn thấy các chỉ trong lòng bàn tay, thì gọi là minh tướng, thì phạm tội. Trong Tát Bà Đa Luận quyển 4 thuyết minh, về danh từ minh tướng, ở các nước khác có nhiều từ khác nhau. Bà La Môn thì gọi là Nhật, những người phú quý thì gọi là Dịch, những dân tộc thiểu số ở núi rừng thì gọi là Khước Sa, những người làm thuê thì gọi là Chủng Tác Thời, những người đánh cá thì gọi là Hiển, Những danh từ này không phải là minh tướng, đó chỉ là căn cứ vào từ minh tướng mà nói ra các tên khác mà thôi. Trong Luật Thập Tụng quyển 5 nói, địa liễu thời, tức là lúc trời sáng thấy mặt đất rõ ràng. Khi ngày thứ 11 đến, ngay khi trời sáng, nếu chưa làm pháp tịnh thí thì phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni trong ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y, cho đến ngày thứ 10 được y mà cất giữ, qua đến ngày thứ 11 lúc minh tướng xuất hiện, thì tất cả những y cất giữ trong 10 ngày nói trên chưa làm pháp tịnh thí sẽ phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai không được y, ngày thứ ba cho đến ngày thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 9 ngày sau đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y, ngày thứ ba không được y, ngày thứ tư cho đến ngày thứ 10 đều không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được mà không làm pháp tịnh thí thì phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba không được y, ngày thứ tư cho đến ngày thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 8 ngày trên, nếu chưa làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư không được y, ngày thứ năm được y, ngày thứ sáu cho đến ngày thứ 10 không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, nếu chưa làm pháp tịnh thí, những y đã được đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư không được y, ngày thứ năm đến ngày thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, nếu chưa làm pháp tịnh thí, những y đã được trong 7 ngày trên đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm không được y, ngày thứ sáu được y, ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10 không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, nếu chưa làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm không được y, ngày thứ sáu cho đến ngày thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 6 ngày trên, nếu chưa làm pháp tịnh thí, đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không được y, ngày thứ bảy được y, ngày thứ tám, thứ chín, thứ 10 không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y chưa làm pháp tịnh thí đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không được y, ngày thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 5 ngày nói trên, nếu chưa làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, ngày thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy không được y, ngày thứ tám được y, ngày thứ chín, thứ 10 không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được nếu không làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy không được y, ngày thứ tám, thứ chín, thứ 10 được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 4 ngày nói trên, nếu không làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám không được y, ngày thứ chín được y, ngày thứ mười không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã thọ trong những ngày trên, nếu không làm pháp tịnh thí, đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám không được y, ngày thứ chín, thứ mười được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 3 ngày trên, nếu không làm pháp tịnh thí, thì đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, ngày thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín không được y, ngày thứ mười được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được, nếu không làm pháp tịnh thí, đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín không được y, ngày thứ mười được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 2 ngày nói trên, nếu chưa làm pháp tịnh thí thì đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, thứ hai được y, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được, nếu không làm pháp tịnh thí, đều phạm tội xả đọa. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười không được y, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, chiếc y đã được trong 1 ngày nói trên, nếu không làm pháp tịnh thí thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất được y không tịnh thí, ngày thứ hai được y mà tịnh thí, đến ngày thứ ba cho đến ngày thứ 10 được y mà không tịnh thí, đến ngày thứ 11 khi minh tướng xuất hiện, những y đã được trong 9 ngày nói trên đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni ngày thứ nhất, ngày thứ hai được y nhưng không tịnh thí, ngày thứ ba được y có tịnh thí, ngày thứ tư được y không tịnh thí, cho đến ngày thứ 10 được y luân phiên tịnh thí và không tịnh thí. Phần còn lại giống như trên, hoặc sai cho người, phần còn lại giống như trên, hoặc mất y, phần còn lại giống như trên, nếu cố làm cho y bị hư, phần còn lại giống như trên, nếu làm cho y bị đổi khác, phần còn lại giống như trên, nếu khởi tưởng thân hữu mà lấy, phần còn lại giống như trên, nếu quên mất, phần còn lại giống như trên, căn cứ vào ngày thứ nhất mà tính, đều phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Nếu y phạm tội xả đọa, không xả mà đem đổi y khác, thì phạm hai tội là ni tác kỳ ba vật đề và tội đột kiết la. Y xả đọa này nên xả cho chúng tăng hoặc nhiều người hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả biệt chúng không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu khi xả y cho tăng chúng, nên đến trong chúng tăng, chừa trống vai bên hữu, cởi dép, đối trước thượng tọa đảnh lễ, hồ quỳ, tắc bạch như vậy. Đại đức tăng lóng lòng nghe cho, tôi tỳ kheo ni, pháp danh, cố ý chứa y dư đã quá hạn 10 ngày, phạm tội xả đọa. Tôi hôm nay xả cho chúng tăng đắp mặt. Xả y rồi nên sám hối, người thọ sám hối phải tác bạch nhiên hậu mới được thọ sám hối. Tác bạch như sau. Đại đức tăng lóng lòng nghe cho. Tỳ kheo ni này pháp danh, cố ý chứa y dư, phạm tội xả đọa.
nay xả cho chúng tăng. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho phép tôi cho tỳ kheo ni ấy thọ sám hối. Tác bạch như thế. Tác bạch như trên, rồi sau đó mới thọ sám hối. Vì thọ sám hối nên bảo với người sám hối rằng, cô nên tự trách tâm. Người sám hối đáp, xin vâng. Trường hợp nếu tăng chúng đông, khó tập hợp và tỳ kheo này có duyên sự muốn đi xa, thì nên hỏi rằng, y này cô muốn cho ai? Tùy theo, tỳ kheo ni kia nói mà trao cho chúng tăng, tức là phải trả y lại cho tỳ kheo ni này. Nên bạch tứ yết ma mà trả lại y cho tỳ kheo ni ấy. Trong chúng tăng, người có khả năng yết ma nên tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo ni pháp danh, cố ý chứa bao nhiêu y dư, phạm tội xá đọa, hôm nay đã xả cho chúng tăng. Nếu giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Hôm nay, tăng đem y của tỳ kheo ni này trao cho tỳ kheo ni pháp danh. Tỳ kheo ấy sẽ trả y lại cho tỳ kheo ni này, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo ni này pháp danh, cố ý chứa bao nhiêu y dư, phạm tội xả đọa. Hôm nay xả cho chúng tăng, tăng đem y này trao cho tỳ kheo ni pháp danh, tỳ kheo ni ấy sẽ trả lại y cho tỳ kheo ni này. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng cho tăng đem y này trao cho tỳ kheo ni pháp danh, tỳ kheo ni ấy sẽ trả lại y cho tỳ kheo ni này thì im lặng. Vị nào không ưng thuận thì cứ nói, tăng đã bằng lòng trao y cho tỳ kheo ni pháp danh, tỳ kheo ni ấy sẽ trả lại y cho tỳ kheo ni này. Chúng tăng đã ưng thuận vì im lặng, việc ấy tôi biết rõ như thế. Tỳ kheo ni này ở trong tăng đã xả y rồi, nếu không được trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. 1.10. Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả y rồi, trong lúc trả lại có tỳ kheo ni nào bảo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc là làm tịnh thí, hoặc là sai cho người, hoặc sử dụng làm ba y, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc là cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến đổi hình dạng, hoặc thường dùng nhiều cho mau hư, đều phạm tội đột kiết la. 1.11. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng phạm tội xả đọa, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 1.12. Khai duyên. Nếu trong vòng 10 ngày mà làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc là tưởng giặc cướp, tưởng mất y, tưởng y bị cháy, bị trôi nên không tịnh thí, không sai cho người thì không phạm. Nếu y bị cướp, bị mất, bị trôi, bị lấy mặt, hoặc là người khác cho mặt, hoặc là người khác cho làm mền đắp thì không phạm. Nếu như người lãnh phận sự gửi y, hoặc bị chết, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị kẻ cường tặc bắt đem đi, hoặc bị ác thú làm hại, hoặc bị nước trôi chìm đắm, nên không tác tịnh, không sai cho người, thì không phạm. Hoặc là thí cho chúng tăng tập hợp lại một chỗ quá 10 ngày cũng không phạm. 1.13. Tập giải. Ba y chính là vật cần dùng của những đệ tử xuất gia. Tuy nhiên, không được tích chứa nhiều. Ba y ấy thường phải mang theo bên mình, cũng như hai cánh của chim. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 11 thuyết minh, những y phục đã thọ chỉ vừa đủ để che thân, lúc đi tới đi lui, thường cùng với ba y, bình bát, tọa cụ, quyết không rời nhau, cũng như hai cánh của chim. Trong Luật Thập Tụng, quyển 27 thuyết minh, nếu tỳ kheo trụ vào pháp thiểu dục, thì y phục chỉ vừa đủ che thân, ăn uống chỉ đủ nuôi thân. Tỳ kheo này đi đến chỗ nào,
chỉ để tâm nơi ba y bình bát, không để tâm tham luyến một vật gì khác. Thí như con chim bay cùng với hai cánh trên hư không. Tỳ kheo cũng như thế, trụ vào pháp thiểu dục, tri túc. Y phục chỉ vừa đủ che thân, ăn uống vừa đủ nuôi thân. Tỳ kheo này đi nơi nào cùng với ba y bình bát không rời nhau, không có tâm suy nghĩ, tham luyến việc gì khác, cũng như con chim bay. Phật dùng các thứ nhân duyên tán thán người xuất gia, đem tất cả các vật đi theo rồi, bảo quý tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, nếu ông nào không mang ba y theo, thì không nên vào nhà thế tục, nếu vào thì phạm tội đột kiết la. Thế cho nên phải biết, ba y là tiêu thức của sa môn, thánh hiền, là nghi biểu của người đệ tử xuất gia, không được lìa khỏi thân. Phải có tâm kính trọng ca sa, cũng như giữ gìn da trên thân mình. Đó là điều Đức Thế Tôn thường phú chúc vậy. Nếu người nào đắp mặt ca sa, tức là có thể thoát ly trần tục, chắc chắn chứng được cảnh giới Niết Bàn. Sự việc đó đã thuyết minh ở trước. Trong kinh Uất Ca Sa Việt vấn Bồ Tát Hạnh thuyết minh, Bồ Tát tại gia đối với các bậc Đại Đức Sa Môn, Phạm Chí, phải theo và gần gũi nhau, cung kính, phụng sự, không được thấy những lỗi lầm và tìm kiếm những sự khay dở của các vị xuất gia. Nếu hàng Phật tử tại gia thấy tỳ kheo phạm giới, mặc ca sa, thì phải sinh tâm cung kính, phụng sự ca sa. Đối với tỳ kheo ấy cũng cung kính phụng sự. Chiếc ca sa này là ca sa của Thế Tôn Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác. Ngũ phần pháp thân là giới, tam muội, trí huệ, giải thoát tri kiến, cũng từ nơi ca sa này mà sinh. Nên người Phật tử tại gia phải vì ca sa mà đảnh lễ người mặc ca sa, xa lìa tất cả dâm trần. Ca sa là pháp thần thông của các bậc thánh hiền. Ba y, năm y và 101 món đồ Phật đầy đủ cần dùng rồi, thì không nên tích chứa nhiều. Nếu tích chứa nhiều, tức là đọa vào pháp bất tịnh, làm cho tham tâm tăng trưởng, cũng như bể cả, thôn tính tất cả dòng sông, ham muốn không thôi dứt, do đó mà chướng ngại cho đạo pháp. Người xuất gia cần phải tri túc ba y pháp phục, chỉ ngăn lạnh nóng và mũi mồng mà thôi. Khi mặc ca sa, phải có tâm thôi dứt, xa lìa ham muốn, không đắm trước, giữ gìn giới luật thanh tịnh, đừng nên ở dưới ca sa làm mất thân người. Phải cẩn thận hành trì thì tự mình có thể đến cảnh giới Niết Bàn vậy.